Radio. Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ Đài Sài Gòn .com. Và sau đây là tiết mục những vấn đề hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đương nối đường dây qua bên Tokyo, Nhật Bản với học giả Đỗ Thông Minh. Xin kính chào học giả Đỗ Thông Minh ạ. Xin mời gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Houston Dallas. Xin kính chào anh Dương Phục. Hôm nay có anh Quang Hưng không?
Dạ không, bữa nay thì có nhiều cái lý do mà chúng tôi chỉ có một mình, là bởi vì là có thời tiết cũng là một trong những cái lý do bây giờ bên này đó, không biết bên Nhật như thế nào anh Đỗ Thông Minh. Dallas và Houston mưa gió bão bùng mấy ngày hôm nay, và hôm nay giờ phút này đây là 8:46 sáng mà tối mù mịt hết, mưa ào ào và có nhiều khúc bị lụt nữa. Vâng, thành thử hôm nay thôi thì xin được cùng với anh Đỗ Thông Minh để cho anh Quang Hưng được nghỉ để anh còn đi tắt nước anh ạ. Thưa anh Đỗ Thông Minh, thời tiết bên đó như thế nào anh? Bên đó thì như thế nào anh ạ?
Bây giờ là đang chuyển tiếp từ mùa xuân sang mùa hè, cho nên trời cũng hơi nóng. Bây giờ nếu mà đi đường bình thường ngay là buổi tối, bây giờ bên đây là 10:45 thì có lẽ cũng chỉ cần mặc một lớp áo mà thôi. Nó bắt đầu hơi nóng rồi. Và trời hôm nay thì có mưa nhỏ chút xíu thôi, nhưng mà ngày mai trở đi thì trời nắng với mây rồi, không có mưa.
Vâng, chúng ta được biết là học giả Đỗ Thông Minh ngoài công việc nghiên cứu, viết sách, làm tin tức khắp nơi cho nhiều cơ quan truyền thông, nhưng mà học giả Tô Đông Minh cũng là cái người mà hướng dẫn các phái đoàn du lịch tới Nhật Bản. Thưa anh Đỗ Thông Minh, hồi này thấy anh rất là bận rộn với công tác hướng dẫn du lịch, thì đây có phải là cái mùa mà du lịch cao điểm ở bên Nhật không?
Dạ vâng, đúng vậy, tức là chúng ta cũng biết là gọi là mùa xuân sang có hoa anh đào, thì bây giờ là mùa hoa anh đào cộng với một số những cái hoa nữa, thí dụ đặc biệt là hoa cử đằng. Hoa anh đào thì có lẽ mọi người đều biết rồi, hoa cử đằng thì chắc là số người biết ít hơn, nhưng mà bên Nhật này có những cái cây hoa cử đằng nó có thể là 400 năm tuổi hoặc là 800-900 năm tuổi. Thành ra với một gốc cây như vậy nó có thể có cái tán lên tới độ 700 mét vuông cái gì. Nó họ lập thành một cái gà, nó không hẳn là leo nhưng mà nó cũng gần như nửa cây thường nửa cây leo. Cho nên khi nó lên cao một chút xíu thì 2-3 mét rồi đó, thì họ là cái gà, cho nó bán cái gà. Và cái hoa của nó là cũng xuống dưới. Một cái cây nhỏ chỉ một năm thôi thì nó cũng đã có hoa rồi. Còn những cái cây mấy trăm năm như vậy thì thưa quý vị, nó có thể hàng ngàn cái hoa. Một cái chùm hoa như vậy nó dài cỡ 1 mét cho tới cái loại tối đa nó có thể tới 2 mét. Mà nó là một chùm 2 mét như vậy thì trên đó có vài trăm cái hoa mà nó có vài ngàn cái như vậy. Nó cũng xuống. Nó phải tự đàn, tức là cái loại cây leo mà màu tím tuy nhiên đôi khi nó cũng có những màu khác. Và nó rất là đẹp bởi vì quá nhiều và đầy ra, thành ra ai đến cũng thích chụp hình. Và thường thường những cây nổi tiếng như vậy thì không chỉ là thưởng thức ban ngày mà lại còn có cả ban đêm nữa. Và đặc biệt nhất là những cái nơi mà chuyên về cử đằng á, thì là giá thường, ví dụ như giá vào cửa ấy, thì là từ 3 đô cho tới 12 đô. Tức là ngày lúc mà chưa nở thì giá vào cửa 3 đô, mà lúc cao điểm nó nở thì nó tính 12 đô vào cửa.
Vậy à, tức là phải mua vé để vào cửa mới được ngắm hoa, họ họ trồng nhiều hoa từ đằng ở trong đó.
Vâng, cái này tôi thấy có cái đặc biệt tức là thành ra kiểu núi rất nhiều, thành ra những cái chỗ mà những cái đồi đó thưa quý vị, họ trồng hoa rất nhiều. Có những nơi ví dụ chuyên về tulip, cách đây chừng mấy tuần thì chúng tôi có đi một cái vườn hoa tulip, quý vị tưởng tượng không, 650 loại hoa và lên tới 2.500.000 cây. Chứ không phải là nói là vài chục cây hay vài chục ngàn cây thôi. Hoặc là ví dụ như người Việt mình thì rất quý hoa thủy tiên vào dịp Tết. Ở dưới Kobe có những cái đồi trồng thủy tiên đó thưa quý vị, nó có 1.000.000 cây.
Vâng. Thưa anh Đỗ Thông Minh, chúng tôi cũng có một nhóm thân hữu vừa mới đi từ Houston, nói chung là đất Mỹ, đi sang du lịch bên Nhật và cũng được anh hướng dẫn. Cái chi tiết mà chúng tôi muốn hỏi là ngoài cái chuyện hoa, có nhiều người ta đi du lịch mà người ta cũng không có thiết lắm với cái chuyện hoa, thì có nhiều nơi du lịch khi mà anh là hướng dẫn du lịch thì anh hướng dẫn họ những cái đi đâu ở bên Nhật ạ?
Thưa cái vấn đề ngắm hoa là một phần thôi. Tới Nhật thì thường thường có thể coi như có 5 món mà người ta thích nhất, tức là ngắm núi Phú Sĩ, mặc kimono hoặc là ngắm kimono, ăn thịt bò Kobe, tắm coi như là tắm tắm ôn tuyển kiểu Nhật, và cuối cùng là ăn sushi. Và ngoài bên cạnh sushi thì còn có sashimi nữa, tức là sushi tức là cơm nắm mà có cá sống thì gọi là sushi. Nhưng mà còn sashimi đó, tức là cái thịt hay cá sống thì nó gọi là sashimi, không có cơm nhưng mà có gỏi, ví dụ bằng củ cải bào, cà rốt bào hoặc là những cái sợi rong biển nhỏ, thì cái đó gọi là sashimi. Ngày xưa văn chương mình có nói là gỏi cá chép đó, thì cái đó là sashimi. Còn khi nào có cơm thì gọi là sushi ạ.
Thì đó
có những cái món ăn chơi như vậy. Nhà mua sắm á, thực ra thì người Việt Nam mình ở Mỹ qua, họ mua sắm ít lắm, mua chỉ mua những đồ kỷ niệm thôi. Nhưng mà nếu mà người Việt Nam qua thì họ phải gì là cái tờ nó đi Nga với những đồ hồi đó. Tức là họ phải chuẩn bị tiền và họ qua mua cái gì cũng 5-10 món về còn đi buôn nữa. Và bạn bè người ta nhắn ra tới. Thì những người bên Việt Nam đi thì ta mua nhiều lắm, còn Việt Nam Mỹ qua là thì chủ yếu là mình đi ngắm, đi chụp hình là chính, thì chỉ vài cái món của nhà họ thôi.
Cái công việc mà hướng dẫn viên du lịch của anh như vậy, theo chúng tôi hiểu cũng khá là tế nhị. Có những phái đoàn đi từ Việt Nam sang, mà có phái đoàn Việt Nam, người Việt Nam mà đi từ Mỹ sang, ví dụ vậy, mà ghép chung một phái đoàn, cái quan niệm mà chính trị rõ ràng nó khác nhau, thì nó có bao giờ gây ra những cái chuyện mà phiền phức trong cái lúc đi du lịch mà do anh hướng dẫn không ạ?
Không có cái chuyện là ghép chung, là tức là bên
không
Mỹ đi chung. Là bên Mỹ đi, Việt Nam là Việt Nam đi, để riêng hoàn toàn, thì không có đi chung, không có chuyện đi chung. Tại vì hai đầu là hai tổ chức hoàn toàn khác nhau, những cái công ty du lịch hoàn toàn khác nhau. Thành ra như vậy thì không bao giờ có cái chuyện ghép chung, nó làm bạn nhạc để làm thôi. Bên nào là riêng bên đó.
Sở dĩ chúng tôi hỏi, tại vì cũng có mấy lần cũng sang Nhật, anh cũng được anh Đỗ Thông Minh hướng dẫn, nhưng mà đôi khi mình gặp những người Việt Nam ở đó là mình không chắc là họ, cái quan điểm họ như thế nào. Có khi họ là người giống như mình, cũng là những người chống cộng, mà nhưng mà có những cái người mà họ lại có khuynh hướng đặc biệt là họ thiên về phía cộng sản, nhưng mà họ, những người đó họ cũng có rất là đông có mặt ở tại Nhật, phải không anh? Thì cái khi mà anh gặp tiếp xúc thì như thế nào ạ?
Thường thường là tránh nói và cũng ít có gì gặp nhau lắm, thì đất Nhật nó phụ rộng mà người ít á, nhưng mà lỡ gặp nhau thì nó cũng tùy trường hợp. Trong một cái bối cảnh bình thường thì chỉ bắt tay chào hỏi qua loa thế thôi, nhưng thí dụ như lỡ một cái đề tài gì đưa ra thì có thể nó bắt đầu bạn sâu thì nó đi tới bất đồng. Thế tôi còn bình thường thì cứ coi như người Việt Nam hỏi thăm sức khỏe, city, vài câu thế là chia tay thôi. Cái dịp mà gặp nhau và bàn sâu thì rất ít, rất ít khi nào có.
Tại
vì thí dụ như người quốc gia mình sinh hoạt thì mình tổ chức riêng, còn những cái người kia cả thì họ tổ chức riêng, hai bên đâu có đụng nhau. Bên nào thì cứ nghe bên nhà bên đó sinh hoạt thôi. Nên thành nhận. Cái cộng đồng Việt Nam mình ở bên Nhật thì thưa quý vị, một điểm đặc biệt so với các nơi khác, tức là một trong những cái cộng đồng sinh sau đẻ muộn nhất. Tại vì năm 1981 Nhật mới bắt đầu chính thức nhận người định cư, cho nên từ năm 81 mới có những người gọi là người Nhật Việt Nam đầu tiên định cư tại đây. Cho nên cho tới bây giờ đó thì tổng số người Việt Nam tị nạn và định cư ở đây độ 7-8 ngàn thôi, và bảo lãnh thân nhân nữa độ 7-8 ngàn nữa hay là hơn nữa, tức là tối đa là 20 ngàn người định cư. Bằng cả cái California mà có 20 ngàn người định cư thôi. Cho nên nó đại rác lắm. Mà đất Nhật thì nó chật sẵn rồi cho mình là chen mà mình ở, chứ mình không có cái khu nào gọi là khu Việt Nam đáng kể cả. Thế rồi sau này thì cái số từ năm 1994, tức là 21 năm trước, bắt đầu đề xuất cả người lao động bên Nhật này nó cũng nhận, bởi vì nó thiếu người. Bên Nhật thành ra làm số người Việt thì Nhật bây giờ là những người đi lao động, tức là có thể lên tới 20 mấy ngàn người cho tới 25 ngàn người là đi lao động. Còn sinh viên thì độ 4 ngàn. Nhưng mà người lao động thì họ phải làm một ngày 12-14 tiếng để trả nợ và kiếm tiền. Cho nên mà tiếng tăm họ cũng không biết. Cho nên và những cái nhóm đông thì họ bị cô lập. Họ không được đi ra ngoài thì sợ trốn. Thì những nhóm nhỏ thì lại chạy tự do hơn là bởi vì không có người trông coi. 4-5 người thì không thể cử một người trông coi được. Còn tất cả những nhóm lớn thì có người thông dịch, có người hướng dẫn ngay tại chỗ luôn. Và không được đi ra ngoài. Một năm đi họ thắt đi chơi được một hai lần thế thôi. Thế thì làm 4 năm thì về, một cái lương thì họ nói chung là rất là thấp. Nhưng mà so với tất cả các nước trong vùng Đông Á này là đi lao động khắp nơi đó, Kể như đi Nhật cũng là vinh quang lắm rồi. Mà cái tiền mà phải đóng để mà đi Nhật có thể 7.000 đến 10.000 đô la.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, sở dĩ mà chúng tôi hỏi như vậy, đã có một đôi lần chúng tôi cũng được đi nơi này nơi kia, thấy là người Việt Nam chúng ta đã bây giờ tản mát gần như khắp thế giới, hang cùng ngõ hẻm nào cũng có. Nhưng mà đặc biệt, thí dụ như chúng tôi đi sang Bắc Âu chẳng hạn, thí dụ xứ Đan Mạch, Na Uy thì ở đó họ cũng chống cộng như mình vậy. Nhưng mà khi đi sang bên Đông Âu chẳng hạn, thì cái tập thể người Việt Nam bên đó thì hoàn toàn là họ là không biết gì tới cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mà họ đi lao động từ ở miền Bắc rồi mình ở lại bên đó, thành ra mỗi lần 30 tháng 4 thì họ treo cờ Cộng sản. Trong khi đó thì có những cái người lại treo cờ Việt Nam Cộng Hòa, thành nó có những cái đụng độ nho nhỏ giữa cái tập thể cộng đồng ở tại địa phương. Ở bên Nhật thì chúng tôi nhớ là có lần sang bên đó cũng hiếm lắm, bảo bây giờ đi kiếm một cái tiệm phở hay là một tiệm ăn Việt Nam thì không kiếm ra. Rồi ngay cả mình cứ nghe đồn đó là đến nơi đâu mà cứ kiếm tiệm neo là thế nào cũng gặp người Việt Nam, nhưng mà thật ra không thấy cái tình hình đó ở bên Nhật. Mà chúng tôi đi lễ nhà thờ Việt Nam thì thấy toàn là những người Việt Nam gặp tư tưởng với nhau, nhưng mà toàn là trong cái tinh thần chống cộng cả. Nhưng mà sau đó đó, anh Đỗ Thông Minh nhờ anh chỉ, chúng tôi có đến cái khu thương mại điện tử ở bên Tokyo đó, thì lại gặp cái phái đoàn của Cộng sản Việt Nam, họ đi quay phim truyền hình từ Việt Nam sang, nhưng mà cứ nghe tiếng nói Việt Nam là ra chào hỏi nhau thì mới thấy là ngỡ ngàng, là không thể nói chuyện lâu được với nhau. Hai bên đều né 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 xong rồi chỉ bắt tay cái là đi luôn thôi. Cái tình trạng nó là như vậy. Nhưng mà những người khách du lịch Việt Nam mà anh Đỗ Thông Minh hướng dẫn đó, thì hầu hết là những người của cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, tức là cộng đồng chống cộng từ Hoa Kỳ, từ Pháp, từ khắp nơi, phải không anh?
Dạ vâng, vâng.
Vâng, thì như vậy đông không anh? Hiện giờ cái việc của anh, công việc của anh có bận rộn lắm không ạ? Trong cái công việc công tác mà hướng dẫn du lịch ạ?
Như là anh cũng nói từ đầu đó, thì nó bận rộn. Cái khúc này là cái khúc mùa hoa anh đào, bây giờ bắt đầu cuối rồi anh ạ. Tức là bây giờ bắt đầu thì vãn vãn việc rồi. Thì như tôi mới ở bên đó là hồi tháng 3 về để lo cái mùa hoa anh đào, xong rồi là chuẩn bị đi. Thì thực ra định đi vào tháng 6 rồi, nhưng mà anh em tổ chức bên Mỹ đó, thì họ lại rời tới tháng 9, cho nên cỡ tháng 8 thì tôi đi. Thì vẫn dành cái thời giờ nào đó mà mình có thể đi Mỹ, mình sinh hoạt được. Thì có tháng 8 thì định đi. Thì trong cái chuyến vừa rồi là có khoảng 20 rồi 22 anh chị từ Úc Tân Vân đi qua. Thì trên cái hành trình 3 ngày nói chuyện thì thấy là các anh chị rất là thích. Thành ra tôi cũng có mọi người tôi bảo là sao không ghé Úc Tân và ghé, nhưng mà quý vị có ủng hộ tổ chức thì tôi mới ghé. Thì nguyên tắc thì mọi người rất là ủng hộ, nhưng mà bảo là tùy anh chứng phục, tùy ban tổ chức địa phương. Thì bây giờ sách mới thì có, nhưng mà cái vấn đề là có tổ chức hay không. Thì nếu mà tổ chức thì tôi cũng sẵn sàng ghé thôi. Thì cũng như lần trước cũng đã trình bày với anh rồi đó. Tức là mình ra một cái bộ sách mà tới 15 cuốn là 8.000 trang rồi. Thì nha, kỳ này nếu mà tháng 8 đi thì chúng tôi sẽ ghé sang UG. Và chính và một mặt nữa thì cũng dự định ghé Canada, bởi vì 8 năm rồi không ghé Canada. Còn Houston thì ghé cũng nhiều rồi, thì nhưng cũng không biết là có nên hay không thì tùy. Nếu mà thấy được thì tôi cũng ghé Houston. Đại khái bây giờ mới dự đoán thôi, thì chưa có chắc chắn, nhưng mà sang UK với Canada thì dự định sẽ đi ạ.
Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản.
Thì dư âm của những người đi Nhật trong chuyến vừa rồi tôi hướng dẫn thì như thế nào không?
Dạ vâng, xin mời anh. Dạ vâng, tất cả những người đi đó thì họ rất là ngưỡng mộ anh Đỗ Thông Minh. Thứ nhất là những người đi từ Texas, một trong những cái lý do là họ biết, họ nghe tiếng của anh nhiều lần qua cái hệ thống của đài đây. Thành thử cũng có nhiều người chưa biết mặt, nhưng mà nghe tên anh rất là nhiều và cũng ao ước được đọc sách của anh, thì đó là những cái cảm tưởng. Nhưng mà kỳ vừa rồi theo chỗ chúng tôi được hiểu thì anh đi, anh ra mắt sách ở bên California và cũng như một số những cái tiểu bang khác, nhưng mà Texas thì anh không đi. Và bây giờ như vậy thì anh lại sắp sửa sang một lần nữa, cũng trong cái mục đích là ra mắt thêm những cái cuốn sách cũ hay là có những cái tác phẩm mới anh?
Ok, bộ sách 15 cuốn 8.000 trang thì mới ra mắt hai nơi thôi nhỉ?
Dạ vâng.
Là mới Washington DC và Lý Tuân Sài Gòn thôi, có hai cái thủ đô của người với thủ đô của mình. Thì còn nước Mỹ thì nó nhiều lắm, rất nhiều nơi chưa đi. Thì nhà đáng lẽ chuyến rồi là đi là ghé cả sang ông D, nhưng mà anh em tổ chức không kịp thì nhớ rời lại. Cho nên bây giờ lại về rồi lại phải qua lại. Nhà có rất còn nhiều nơi là chưa đi ạ.
Như vậy thì nhân tiện đối với quý thính giả đang nghe chúng tôi, đặc biệt là ở tại tiểu bang Texas, đường nghe từ Houston và Dallas, xin anh nhắc lại một lần nữa là những cái tác phẩm của anh đó là nhắm vào đề tài gì, và nếu vì lý do gì đó mà anh không sang được, mà nếu mà muốn mua thì mua như thế nào để đọc sách của anh ạ?
Dạ vâng, cái cuốn sách mà chúng tôi vừa mới xuất bản ở bên Mỹ vào hồi tháng 3 đó, thì nó gồm có cái cuốn là coi như là thân phận. Thì thân phận nó có hai phần, thân phận con người nói chung, tức là coi như năm điều thông cảm, mình nghĩ về vũ trụ, về nhân sinh, về thế giới, xã hội và về gia đình. Đó là những cái quan niệm sống, là những cái tập hợp, những cái tư tưởng Đông Tây đúc kết lại một cách tương đối là trung dung, hài hòa. Đó là mình sống thì đã đành là sống rồi, nhưng mà con người nó khác con vật, nó có tư duy như Pascal đã nói. Nhưng mà bây giờ mình phải tư duy thế nào là đúng, thế nào là sai, thì cái chuyện nó rất khó. Hạnh phúc nó thế nào thì cũng không thể định nghĩa được. Thì đây là cái gợi ý thôi. Thành ra cuốn sách ngoài ra thì có 10 điều tư vấn, tức là 10 điều sách tại con người Việt của mình. Thành ra bởi vì cái chuyện nói về vấn đề cá tính người Việt thì nó cũng có một vài cái điểm tiêu cực thì cũng rất là tế nhị, nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng nêu ra một cách nhẹ nhàng. Thì những cái cuốn sách nó có một cái lời tín hiệu nhỏ nhỏ nhỏ, nên biết một cuốn sách nó có thể thay đổi cuộc đời bạn, cái nhìn về cái xã hội con người cũng như về chính dân tộc của mình. Thì đó là cái một cuốn. Thì cái cuốn này nó là cỡ 548 trang nữa. Thế là ngoài ra nó coi như cuốn khai mở, bởi vì nó nói về triết học, khoa học và đạo đức nhiều. Thế thì vào cái cuốn bộ chính là con đường dân chủ đó, thì nó là một bốn cuốn là 7448 trang. Thì như vậy tổng cộng 15 cuốn là 8.000 trang. Thì cái cuốn bộ sách con đường dân chủ nó nói nhiều về những cái vấn đề đất nước Việt Nam mình, và đất nước Việt Nam mình ngày nay là bị cái vấn đề cộng sản nó thống trị. Thì nói về những cái nguồn tư tưởng, đặc biệt là nói về sự phát sinh của tư bản, phát sinh ra cộng sản, và đặc biệt là định nghĩa một số những cái thuật ngữ chuyên môn. Những cái thuật ngữ chuyên môn này đó thì cũng có rất nhiều người biết, nhưng cũng có những người không để ý. Ví dụ như bây giờ mình thấy nước Mỹ đó, nó có đảng Cộng hòa Dân chủ. Vậy thì Cộng hòa nó khác Dân chủ chỗ nào, mà Dân chủ khác Cộng hòa thế nào? Nó không phải như là cái khuynh hướng đảng là bên bảo thủ, bên cực tím đâu. Cái đó là cái đó là thực tế, nhưng mà bây giờ nguyên như chữ Cộng hòa nó nghĩa là gì, mà Dân chủ nó nghĩa là gì? Tại sao nó lại ra hai chữ? Và thường thường người ta chủ nghĩa Dân chủ, không ai nói chủ nghĩa Cộng hòa, ít lắm. Thì thưa với quý vị rằng cái từ Dân chủ đó là cái từ democracy của Tây Phương đó, nhà của Âu Châu. Nhưng mà người Nhật đã dịch ra, ngày xưa trong cổ văn mình học không bao giờ có cái từ Dân chủ, mà nó chỉ có quân chủ thôi. Đó, thế thì anh Nhật anh mới đặt ra những từ đó, từ cộng sản, dân chủ, từ kinh tế, từ diễn thuyết, vân vân. Đó là những từ người Nhật, kể cả những từ bộ đội và đặc công là những từ người Nhật đặt ra, rồi nó mới truyền qua Trung Quốc và Trung Quốc mới truyền vào Việt Nam. Thế còn thưa quý vị, Cộng hòa, ví dụ như là Việt Nam thì Việt Nam Cộng hòa, thế ở ngoài Bắc thì Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó, thế rồi bây giờ thì lại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại sao? Cả ba cái tên đều câu nệ với chữ Cộng hòa, tại sao vậy? Thì thưa là Cộng hòa có nghĩa là một thể chế dân chủ mà không có vua. Đó, không có vua thì mới gọi là Cộng hòa. Thành ra nước Nhật không bao giờ gọi là Cộng hòa, không bao giờ gọi Cộng hòa Gia Tăng hay Cộng hòa England cả. Đó, ngay cả Canada cũng vậy, bởi vì vẫn còn tôn trọng vua. Cho nên không có Cộng hòa Thái. Đó, nhưng mà Singapore có không có vua, cho nên gọi là Republic of Singapore, Republic of Vietnam, Republic of France. Thành ra một cái thể chế dân chủ, những người đại diện cho dân bầu ra, nhưng mà đó không có vua thì nó gọi là Cộng hòa. Cho nên nó vẫn là dân chủ, nhưng mà thể chế hơi khác, cho nên nó không có tận định nghĩa nhiều, và không có một cái chủ thuyết gì ghê gớm cho vấn đề Cộng hòa cả. Đó là dựa trên dân chủ, nhưng mà cái cách tổ chức lãnh đạo đó là không có vua. Thành ra Nhật thí dụ như vậy là quân chủ lập hiến, là có quân chủ tức là có vua mà có hiến pháp, thì ở đây là không có vua luôn, thành ra chỉ có hiến pháp thôi, thì cái đó gọi là chế độ Cộng hòa.
Vâng, nghe anh phân tích rất là thú vị để mà đọc những cuốn sách của anh, bởi vì có những nhiều những cái từ ngữ người ta quen dùng hàng ngày, nhưng mà đôi khi cũng không tìm hiểu sâu xa như cái trường hợp của anh. Ở bên Mỹ này thì thường thường có hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, thường thường người ta từng cái hiểu một cách tổng quát Dân chủ là cấp tiến và Cộng hòa là bảo thủ. Khi mà để mà quyết định những cái quan điểm
như vậy, còn từ ngữ thì nó không có vậy. Từ ngữ thì nó không có vấn đề cấp tiến hay là bảo thủ, nhưng mà áp dụng vào thực tế thì nó như vậy. Đó, thành ra mình hiểu là Cộng hòa như vậy, nhưng Cộng hòa có nghĩa là một thể chế dân chủ. Tất cả những người lãnh đạo được bầu ra nhưng không có vua thì gọi là Cộng hòa. Tất cả nước nào có vua không bao giờ có sự Cộng hòa ấy. Và sở dĩ Cộng hòa chứng tỏ là tôi đã thoát cái thể chế phong kiến, mà bây giờ tôi đi theo con đường dân chủ thì tôi là Cộng hòa. Đó là vậy đó.
Bây giờ mình chuyển qua một cái tin tức thời sự, nó có tính cách là đương xảy ra, là báo chí bên Mỹ và đài truyền hình Mỹ mà chúng tôi coi đương chú trọng đến cái chuyến đi của ông Ngoại trưởng John Kerry sang Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình, và bây giờ hôm nay đó thì ông ấy đi Nam Hàn. Cái tình hình ở Biển Đông bỗng nhiên là sôi động lên và nó trở thành một cái đề tài chính giữa ông Tập Cận Bình và ông John Kerry. Và những cái tin tức đồn đãi là bây giờ đó Trung Cộng họ hung hăng lắm, họ xây những cái biển đảo đầy khắp nơi ngay ở Trường Sa và Mỹ cho tàu chiến đến. Thì cái quan niệm của Nhật Bản theo chúng tôi đọc tin thì thấy rằng là quân đội Nhật là bây giờ có nhiều quyền hơn do cái sự can thiệp của ông Thủ tướng Nhật vùng lên khỏi cái ràng buộc từ sau cái thế chiến thứ hai, và cái quan niệm của ông Thủ tướng Nhật rất là mạnh mẽ ngược chiều lại với Trung Cộng trong cái vùng Biển Đông. Thì anh ở bên Nhật thì anh thấy như thế nào, cái tình hình như thế nào, nhất là trong sắp tới sắp có cái hội nghị ASEAN sắp tới đây,
cách đây vài ngày coi như là Đảng Tự do Dân chủ đã thông qua một cái dự án dự luật, tức là cho phép quân đội Nhật tiến ra khỏi cái vùng lãnh hải và lãnh thổ của mình trong trường hợp cần phải viện trợ các lực lượng đồng minh chiến đấu bảo vệ nước Nhật. Tức là trước đây đó, bởi vì nước Nhật bị hậu chứng thế chiến thứ hai rất là nặng, cái việc biết là Nhật hung hăng đi khắp nơi và theo là chết chóc cho khắp mọi nơi, mà nạn nhân đầu tiên ấy, thì người ta lại là người dân Nhật khi một cái thể chế độc tài quân quyền giống như nước Đức vậy, đẩy cả đất nước Đức vào cuộc chiến, đúng không, cả đất nước tan tành thành ra cái chế độ quốc gia Đức, và nạn nhân đầu tiên là người Đức rồi mới tới những nước xung quanh. Thì nước Nhật cũng vậy, những người mà phải hy sinh, người phải nghĩa là uống rượu sake rồi leo mấy đánh mà lao cảm tử thì quý vị biết họ là nạn nhân thôi. Bây giờ không ai giải chết cái kiểu như vậy cả đó. Thế thành ra vì vậy cho nên là người Nhật họ cũng cảnh giác cái người này. Tuy nhiên đó là lý do tại sao mà cái viết pháp của họ mà họ chỉ cho phép trong không đi hải phận không phận gì sao, tức là chúng tôi chỉ thủ thôi, chúng tôi không bước ra ngoài đi đánh nhau, chúng tôi thủ thôi, ai đánh vào đất nước tôi đó đánh hội ngày thì tôi thủ thôi. Nhưng mà bây giờ người ta đặt cái vấn đề Mỹ, là quý vị có biết trong tất cả các cuộc chiến đó thì người Mỹ cũng là thường thường cũng ra chiến trường, chứ không phải chỉ có hậu phương ở phía sau đâu, họ ra chiến trường họ đánh nhau. Thế này do bây giờ đánh nhau thì thế nào cũng phải có bên chút đầu chút chán, chứ không thể nói là đánh mà hoàn toàn người Nga. Thế nên bây giờ cho là tôi giả thiết hơn nhá, như là ví dụ trong cái thời 1950-53 đánh nhau với Bắc Triều Tiên và Trung Quốc thì Mỹ chết một thì bên kia cũng chết 4 năm, nhưng mà không thể là không thiệt hại được. Thì bây giờ đánh nhau giả thù một cái trận chiến xảy ra ở vùng biển Nhật Bản thì tâm mọi người cũng chiến đấu và cũng bị thương bị chết, thế thì những tàu bè bị thiệt hại vân vân, thì không lẽ nước Nhật lại bảo ông có bị thương hay ông tàu ông có hư hỏng ông ráng hết vào trong lãnh hải thôi thì tôi mới tiếp tay được, chứ còn bây giờ luật thì không cho phép tôi bước ra khỏi thì không được. Thành ra bây giờ trong trường hợp mà chiến tranh như vậy á thì quân đội Nhật có quyền chở đạn dược thiết kế, chở thương binh, chở viện trợ, hỗ trợ vân vân cho những cái nước đồng minh chiến đấu bảo vệ nước Nhật. Đó là cái điều mới. Thì đương nhiên là một số tự do thì ông Abe quân kia cái này cái kia la làng lên, nhưng mà cái số chống đối thực ra luôn cũng vẫn chỉ là một số rất nhỏ. Và ông Abe có cái may mắn là cái lần trước khi mà ông lên lần thứ nhất đó, thì chỉ nắm đa số ở Hạ viện thôi, và sau khi nó chuyển qua Đảng Dân chủ là cũng hơi giống Dân chủ của Mỹ đó, là hơi liberal một chút, nhưng mà Đảng Dân chủ 3 năm bao thủ tướng làm không được việc đó, vì làm không được việc đó mà nhất là lại bị cái vụ thống thần nó đối ứng cũng lộn loạn càng nữa đó. Thành ra vì vậy cho nên rằng là nó lại quay trở lại Đảng Tự do Dân chủ. Quý vị có thể tưởng tượng là tức là cách như là 5 năm đó, khi mà Đảng Tự do Dân chủ đó, bây giờ như là bắt đầu nắm quyền lâu quá mà nó có cái tính như là ỷ lại đó, coi thường như là thành ra bị dân chúng nó phản ứng và cuối cùng nó đổ phiếu cho phía Dân chủ, tức là tăng là khủng khiếp số phiếu, là nắm luôn chính phủ luôn. Nhưng mà anh kia làm được 3 năm rồi thì người ta mới thấy rằng là cái anh này chống đối thì gọi nó làm gì cái thực tế thì cái chính trị nó cũng hay có cái chuyện như vậy. Thế thành ra sau 3 năm như vậy thì tức là tất cả cái phiếu nó lại dồn ngược lại tại cho Tự do Dân chủ. Tức là ông Abe lên kỳ hai thì rất may mắn là chúng đa số ở tại thượng viện và hạ viện, tức là nắm cả 3 luôn, tức là vừa hành pháp vừa thượng viện hạ viện, chứ không khổ sở như ông Obama bây giờ chỉ có nắm chính phủ thôi, mà hạ viện thượng viện đều là Cộng hòa nắm hết thì làm sao mà xoay sở đó. Còn ông Abe này tương đối dễ lắm, tránh gì cái đống 10%, 15%, 20%, thì ông vẫn 4-60% thì có thể gần như á, đương nhiên đừng có làm cái gì quá đáng thì là khét thôi, cái còn gần như ông muốn làm thì có thể làm được, bởi vì nắm cả cái đa số này từ biển là biển Nhật.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi phần phát biểu của học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản. Chúng ta cũng chỉ còn có vài phút phải kết thúc chương trình. Thành ra xin anh Đỗ Thông Minh có đúc kết hay là có
về
muốn...
Về Biển Đông ấy là... Biển Đông với thưa với anh và quý thính giả là Nhật Bản rất là tích cực, rất quan tâm, bởi vì cái phần Hoa Đông là phía Bắc và phần Biển Đông phía Nam thì đều có cái sự đe dọa của Trung Quốc, cho nên là vô hình chung đẩy và các nước vẫn lại gần nhau. Nên ngoài cái chuyện Mỹ là hỗ trợ rất là đắc lực cho các quốc gia, kể cả cho Nhật, nhưng mà Nhật thì là hỗ trợ cho Việt Nam và Philippines, cung cấp cho mỗi nước 10 cái tàu thành viên, đương nhiên là bán nhưng mà là rất là hỗ trợ. Và quý vị ít nghe nhưng mà thực ra hàng năm đều có tàu chiến của Nhật Bản ghé coi như giao hữu với lại Việt Nam, giống như tàu Mỹ vẫn ghé đó,
vâng.
Thỉnh thoảng cũng có tàu Trung Quốc nữa. Và phía Cộng sản Việt Nam thì cho biết là hai bên hợp tác quân sự nhưng mà không nói bao giờ nói thế là cụ thể là gì hết. Thường thường nó chỉ có một câu thế thôi, còn không nói gì cái nội dung hết. Nhưng mà một trong những cái nội dung mà chúng ta có thể biết được đó, tức là trong cái vấn đề huấn luyện về chính trị, cách tuyên truyền, cái cách vận động, cái cách trung thành theo chủ nghĩa cộng sản vân vân thì thường là vậy. Chứ không có cái vấn đề mua vũ khí Trung Quốc thì không có, tại vì nó từng đánh nhau rồi. Thành Trung Quốc nó không ngại gì, nó bán vũ khí cho Việt Nam để Việt Nam bán đánh nhau với nó. Thì vũ khí thì thấy là không có, nhưng mà hợp tác trên cái mặt chính trị quân sự thì khó.
Vâng, đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ. Rất là cảm ơn học giả Đỗ Thông Minh đã luôn cộng tác với chương trình của đài bên Texas, Houston và Dallas này. Xin kính chúc học giả Đỗ Thông Minh một đêm an lành tại Tokyo. Xin chào.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý khán giả của đài ở Sài Gòn, Houston, Dallas đã nghe cái phần chia sẻ của chúng tôi và xin hẹn gặp lại quý vị một kỳ sau. Xin kính chào, Dương Phục ạ.
Vâng, xin chào anh Đỗ Thông Minh.